Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 19 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Gặp gỡ Đức Kitô. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của một tín hữu Công giáo người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về Đức tin theo tin mừng Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống nước Argentina bà Cristina Kirchner về Roma dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Giám mục Roma, cử hành hôm nay 19 tháng 3. Cùng thuộc phái đoàn đông đảo có Đức cha José María Arancedo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, và Đức cha Carlos Alberto Acaputo, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Argentina về mục vụ xã hội. Về phía các quan chức chính trị có Ngoại trưởng Hector Timmerman, Chủ tịch Tòa án Tối cao, Chủ tịch Quốc hội và đông đảo các thượng nghị sĩ và dân biểu Quốc hội, kể cả lãnh tụ phe đối lập. Sau khi hội kiến riêng trong vòng 15 phút với bà Tổng thống, Đức Thánh Cha đã chào thăm các thành viên trong phái đoàn của 19 người, rồi ngài dùng bữa với bà Tổng thống Kirchner. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết cũng sáng hôm qua vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone. Ngoài ra, chiều Chủ nhật vừa qua, ngài đã gặp cha Adolfo Nicolás, bề trên tổng quyền dòng tên.
Mặt khác, hôm qua, nhiều vị quốc trưởng, thủ tướng chính phủ và các phái đoàn chính thức đã đến Roma để dự lễ với Đức Thánh Cha Francisco sáng 19 tháng 3 hôm nay. Trong số các vị đó có quốc vương Alberto II và hoàng hậu Paula của Bỉ, hoàng thân Alberto II của Monaco, các vị tổng thống Brazil, Bồ Đào Nha, Honduras, Paraguay, Romania, Hungary, Đài Loan, phó tổng thống Mỹ. Tụ trung có hơn 140 phái đoàn. Theo thông lệ, Tòa Thánh không mời các chính phủ, nhưng chỉ thông báo qua các vị đại sứ. Vị nào ngỏ ý đến dự đều được chào đón.
Vatican, hôm 16 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mong muốn rằng các vị thủ lãnh và thành viên các cơ quan Tòa Thánh cũng như các vị Tổng Thư ký và Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican tạm thời tiếp tục trách vụ của mình cho đến khi ngài định liệu cách khác. Thực vậy, Đức Thánh Cha đã muốn dành một số thời gian để suy tư, cầu nguyện và đối thoại trước khi bổ nhiệm hoặc tái khẳng định chung kết. Theo giáo luật, khi Tòa Thánh chống vị, tất cả các vị Tổng trưởng và Chủ tịch các cơ quan trung ương Tòa Thánh, ngoại trừ Đức Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao và Đức Hồng Y Nhiếp Chính đều ngưng chức. Sau khi đắc cử, Đức Tân Giáo Hoàng thường yêu cầu các vị ấy tạm thời tiếp tục công việc cho đến khi ngài định liệu cách khác, bổ nhiệm người khác thay thế hoặc tái bổ nhiệm các vị ấy. Tuy nhiên, khác với thông lệ, lần này Đức Thánh Cha Francisco cho biết cả các vị Tổng Thư ký các cơ quan trung ương Tòa Thánh cũng như các thành viên cũng ở trong tình trạng tạm thời. Ngài sẽ quyết định sau khi suy nghĩ và cứu xét.
Firenze, 14 tu sĩ dòng Francisco tại đền thánh La Verna sẽ giúp lễ Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc sứ vụ của ngài sáng thứ ba hôm nay, 19 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô. Đền thánh La Verna ở trên núi cao là nơi Thánh Francisco Assisi nhận năm dấu thánh hồi năm 1224. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã mời các tu sĩ đến giúp lễ. Ở lại đền thánh chỉ có các tu sĩ bệnh tật hoặc quá già yếu. Hôm 15 tháng 3, cha Massimo Grassi, bề trên tu viện Francisco ở La Verna, nói với hãng tin ADN rằng chúng tôi rất cảm động vì sự đơn sơ của Đức Thánh Cha khi Ngài tự giới thiệu. Ngài cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc rao giảng tin mừng. Danh xưng Francisco cũng nhắc nhớ chúng tôi về những gì Thánh Francisco Assisi đã làm, đó là cải tổ và canh tân tinh thần. Hồi tháng 5 năm ngoái, 2012, lễ ra Đức Thánh Cha Benedict XVI đến viếng đền thánh La Verna bằng trực thăng sau khi viếng thăm giáo phận Arezzo, nhưng cuộc viếng thăm này bị hủy bỏ vào phút chót vì mây mù dày đặc khiến cho máy bay trực thăng không thể đáp xuống được.
Vatican hôm qua phòng báo chí tòa thánh đã công bố huy hiệu của Đức Giáo hoàng Francisco. Huy hiệu gồm có mũ giám mục có ba nấc với hai dải màu đỏ cùng với hai chìa khóa, một vàng một trắng, được nối với nhau bằng một dây màu đỏ. Ở giữa là phần huy hiệu giám mục cũ của Đức Thánh Cha, gồm một thuẫn nền xanh da trời, ở giữa là hình mặt trời chiếu sáng, ở trung tâm có hình thánh giá, với ba chữ viết tắt là IHS, nghĩa là Chúa Giêsu đấng cứu nhân. Đây cũng là biểu hiệu dòng tên xuất xứ của Đức Thánh Cha. Dưới ba chữ đó là ba cây đinh màu đen, bên dưới có hình ngôi sao và một bông hoa hương cam tùng. Ngôi sao tượng trưng Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô và Giáo hội. Bông hoa hương cam tùng chỉ Thánh Giuse bổn mạng Giáo hội Hoàn Vũ, vì theo truyền thống hình ảnh Tây Ban Nha, Thánh Giuse được tượng trưng bằng một nhành cây hoa hương cam tùng. Qua các biểu hiệu này, Đức Thánh Cha muốn biểu lộ lòng sùng mộ đặc biệt đối với Mẹ Maria và Thánh Giuse. Dưới các biểu hiệu đó là khẩu hiệu của Đức Thánh Cha, cũng là khẩu hiệu giám mục của Ngài, Miserando atque eligendo, cảm thương và chọn. Rút từ bài giảng của Thánh Beda, chú giải sự tích phúc âm Chúa Giêsu nhìn thấy Matthew, người biệt phái, Ngài cảm thương và đã gọi ông theo Ngài.
Moscow, Đức Tổng giám mục Ivan Yukovic, sứ thần tòa thánh tại Moscow, cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần tiếp xúc với các đại diện của Giáo hội Chính thống Nga và có quan hệ rất thân hữu với các vị ấy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Kommersant ở Nga hôm 15 tháng 3, Đức Sứ Thần Tòa Thánh trấn an rằng Đức Tân Giáo Hoàng sẽ không lơ là việc đối thoại đại kết với Giáo hội Chính thống Nga. Lần chốt mà Đức Hồng Y Bergoglio tiếp xúc với các giám mục chính thống là ngày 24 tháng 12 năm ngoái, khi Ngài gặp Đức Tổng giám mục Naro Homis Rustiniano, giám quản giáo phận chính thống ở Argentina và Nam Mỹ. Đức Tổng giám mục Yukovic cũng nói rằng Đức Hồng Y Bergoglio thường tham dự phụng vụ của chính thống tại nhà thờ chính tòa truyền tin ở Buenos Aires thuộc tòa thượng phụ chính thống Moscow. Hơn một lần, Đức Hồng Y đã bênh vực quyền lợi của Giáo hội Chính thống trước các cơ quan chính quyền địa phương.
London, 43 giám mục Anh giáo tại Vương quốc Anh đã ký vào một thư chung tố giác sự cắt giảm của chính phủ đối với các trợ cấp xã hội. Lá thư trên đây được công bố ngày 10 tháng 3 vừa qua trên tờ Telegraph Chủ nhật và được sự ủng hộ của Đức Tổng giám mục giáo chủ Anh giáo Justin Welby. Các giám mục Anh giáo nhận định rằng việc chính phủ cắt giảm trợ cấp xã hội, trong đó có trợ cấp gia đình, có thể khiến cho 200.000 trẻ em lâm vào tình trạng nghèo đói. Các biện pháp này gây thiệt hại trầm trọng cho các gia đình nghèo nhất tại Vương quốc Anh, giữa lúc đất nước đang lâm cảnh suy thoái kinh tế. Đức Tổng giám mục Justin Welby sẽ chính thức nhậm chức trong nhà thờ chính tòa Canterbury vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Ngài nhận định rằng, với các biện pháp cải tổ trợ cấp xã hội, chính các chị em và các gia đình bị thiệt hại nhiều nhất vì nạn lạm phát, chứ không phải chính quyền. Trong tư cách là một xã hội văn minh, chúng ta có nghĩa vụ nâng đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Trong thời kỳ cam go khó khăn, nghĩa vụ này càng phải được cảm nghiệm hơn nữa. Chính phủ của Thủ tướng David Cameron liên minh với Đảng Tự do Dân chủ của ông Nick Clegg cho rằng các cuộc cải tổ kèm theo các biện pháp cắt giảm là điều cần thiết để giảm bớt sự thiếu hụt công quỹ cũng như áp lực của thuế khóa và làm cho phí tổn dành cho hệ thống an sinh có thể tồn tại được.
Oxford, phiến quân tại Cộng hòa Trung Phi đang nhất loạt chỉ mũi dùi vào các tín hữu Kitô tại nước này. Trên đây là lời tố cáo của cha Leo Tibenda, gốc Uganda, thừa sai thuộc dòng Thánh Comboni tại Cộng hòa Trung Phi, với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 7 tháng 3 vừa qua. Cha Tibenda kể lại rằng phiến quân nhắm lật đổ chính phủ của Tổng thống François Bocise. Hồi đầu tháng Giêng năm nay, họ đến cứ điểm truyền giáo của cha Tibenda và hứa sẽ không làm thương tổn các thánh đường Kitô hoặc đền thờ Hồi giáo. Nhưng họ bắt đầu nói với các tín hữu Kitô ở địa phương rằng súc vật của họ nay thuộc về nhà nước. Nhiều phiến quân đó nói tiếng Ả Rập thay vì tiếng Sango ở địa phương và mặc y phục chứng tỏ họ không phải là người bản xứ và võ trang tối tân hơn các binh sĩ của chính phủ. Cha Tibenda cũng nói rằng sự hiện diện của các phiến quân đã gia tăng căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở địa phương. Nhiều Kitô hữu cho rằng cộng đồng Hồi giáo tại đây đang cấu kết với phiến quân Seleka. Cha Tibenda nói chuyện với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ sau khi tháp tùng đức cha Diodone Nya Blenga, tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui, viếng thăm thành phố Grimari ở miền nam Cộng hòa Trung Phi hôm mùng 5 và mùng 6 tháng 3 vừa qua. Quân đội Liên Quốc ở Trung Phi đã hộ tống phái đoàn của giáo hội. Vị linh mục thừa sai cũng cho biết nhiều linh mục đã phải bỏ giáo xứ trong vùng để cho nhà thờ của các vị bị cướp phá và xâm phạm, trong khi nhiều tín hữu Công giáo ở địa phương lo sợ bị tấn công nếu họ rời bỏ gia cư và nông trại của họ.
Jerusalem, Tổng thống Shimon Peres mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Israel ngay khi nào có thể để thăng tiến hòa bình tại vùng đất sóng gió này. Hôm 14 tháng 3, Tổng thống Peres đã chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng và mời Ngài đến thăm. Trong thông cáo công bố sau đó, ông cho biết, hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần một sự hướng dẫn tinh thần, chứ không phải chính trị mà thôi. Khi các vị lãnh đạo chính trị chia rẽ, thì các vị lãnh đạo tinh thần liên kết quanh một viễn tượng, quanh những giá trị và niềm tin có thể làm cho thế giới sống dễ dàng hơn. Tổng thống Shimon Peres cũng tuyên bố rằng, Đức Giáo Hoàng sẽ là vị khách được chào đón tại Thánh Địa, trong tư cách là người có thể gợi hứng soi sáng để củng cố những nỗ lực mang lại hòa bình tại miền sóng gió này. Sau cùng, Tổng thống Israel nói rằng, quan hệ giữa Tòa Thánh và dân tộc Do Thái chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay kể từ 2.000 năm, và tôi hy vọng quan hệ ấy sẽ tăng trưởng về bản chất và chiều sâu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Hồng Ân và Mai Anh xin trình bày bài viết tựa đề Gặp gỡ Đức Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013, nhân dịp lễ Thánh Giuse, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ cử hành thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng tại quảng trường Thánh Phêrô để khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô của ngài. Nhân dịp này, chúng tôi xin thuật lại tiểu sử của vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Đức Giáo hoàng Francisco vừa được bầu đã thổi một làn gió mới vào giáo hội. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Tân Thế giới, đầu tiên xuất thân từ dòng tên, và là vị giáo hoàng đầu tiên lấy niên hiệu là Francisco. Đức Giáo hoàng Francisco được bầu trong lần bỏ phiếu thứ 5 vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Năm nay ngài 76 tuổi và sẽ mừng sinh nhật lần thứ 77 vào tháng 12 tới đây. Ngài là tổng giám mục của giáo phận Buenos Aires từ năm 1998 và đã được chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng hồng y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001 trong cùng một nghi lễ tấn phong hồng y với Đức cố hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuần của Việt Nam.
Đức Giáo hoàng Francisco, tên thật là Jorge Mario Bergoglio, ngài sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, nước Argentina, trong một gia đình di dân người Ý có 5 người con. Cha của ngài, một công nhân đường sắt, là Mario José Bergoglio. mẹ ngài là Regina Maria Sivori, một người nội trợ. Từ năm 20 tuổi, sau cuộc giải phẫu vì bị nhiễm trùng đường hô hấp, ngài chỉ còn một lá phổi. Tuy đã nhận bằng thạc sĩ hóa học, ngài đã quyết định không gắn bó với chuyên môn này mà muốn trở thành một linh mục. Sau khi học tại chủng viện Villa Devoto, ngài vào nhà tập dòng tên ở Cordoba ngày 11 tháng 3 năm 1958 và khấn lần đầu trong dòng 2 năm sau, ngày 12 tháng 3 năm 1960. Sau đó, thầy Bergoglio học nhân văn và triết học và đã hoàn thành chương trình cử nhân triết học tại Đại học Massimo San Jose ở San Miguel năm 1963. Theo chương trình huấn luyện của dòng, sau thời gian học triết, thầy Bergoglio đã làm 2 năm thực tập tông đồ tại 2 trường Immaculada ở Santa Fe và Salvador ở Buenos Aires. Tại đây, thầy giảng dạy văn học và tâm lý học. Sau thời gian thực tập tông đồ, thầy đã học thần học tại chủng viện San Miguel từ năm 1967 đến 1970. Hoàn tất chương trình thần học, thầy Bergoglio được Đức Tổng Giám mục José Ramón Castellano phong chức linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Sau khi chịu chức, cũng theo chương trình huấn luyện của dòng, cha Bergoglio đã làm nhà tập năm 3 tại Tây Ban Nha từ năm 1970 đến 1971, trước khi khấn trọng ngày 22 tháng 4 năm 1973. Sau khi hoàn tất năm nhà tập thứ 3, cha được đặt làm giám tập từ năm 1971 đến 1973. Cũng trong thời gian này, cha là giáo sư thần học tại Học viện Massimo. Năm 1972, ngài cũng được đặt làm cố vấn của tỉnh dòng tên Argentina. Với danh tiếng về tài lãnh đạo của mình, linh mục trẻ Bergoglio được cha bề trên cả dòng tên đặt làm giám tỉnh khi mới 36 tuổi. Ngài giữ chức vụ này trong vòng 6 năm, từ năm 1973 đến năm 1976.
Sau đó, vào năm 1980, cha Bergoglio đã trở thành viện trưởng của chủng viện San Miguel, nơi cha đã được đào tạo. Cha Bergoglio phục vụ trong cương vị đó cho đến năm 1986, trước khi sang Đức tiếp tục chương trình thần học của mình. Sau đó, cha đã trở về quê hương của mình để phục vụ như cha dạy tội và linh hướng tại Córdoba. Sau thời gian hoạt động tích cực trong vai trò linh mục cũng như giáo sư thần học, vào ngày 27 tháng 6 năm 1992, cha Bergoglio được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó giáo phận Buenos Aires với quyền kế vị hiệu tòa Aucca. Vào ngày 28 tháng 2 năm 1998, ngài thay Đức Hồng Y Guaracino trong chức vụ tổng giám mục Buenos Aires. Trong cương vị tổng giám mục, ngài còn làm chủ tịch hội đồng giám mục Argentina 2 nhiệm kỳ, từ ngày 18 tháng 11 năm 2005 đến ngày 8 tháng 11 năm 2011. Ngoài ra, ngài còn làm thành viên của Liên hội đồng giám mục Mỹ Latin và đồng thời cũng là đấng bản quyền cho người Công giáo Đông phương ở Argentina. Trong Thường hội đồng giám mục thế giới kỳ 10, hồi tháng 10 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm tổng thường tình viên. Trong công nghị diễn ra vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong hồng y cho ngài với hiệu tòa là nhà thờ thánh Roberto Bellarmino. Trong cương vị hồng y, ngài cũng được bổ nhiệm vào một số vị trí trong giáo triều Roma như thánh bộ giáo sĩ, thánh bộ phụng từ và kỷ luật bí tích, thánh bộ đời sống tần hiến và các tu hội tông đồ. Ngài cũng là thành viên của Ủy ban châu Mỹ Latin và Hội đồng gia đình.
Đức Hồng Y Bergoglio nổi tiếng về sự khiêm tốn, mạnh mẽ bảo vệ các học thuyết giáo hội và dấn thân cho công bằng xã hội. Khi làm Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, ngài nổi tiếng là người gần gũi với dân chúng và sống khiêm nhường. Ngài vẫn thường đi xe buýt để gần gũi và hiểu biết người dân. Ngài thường viếng thăm người nghèo khổ và đặc biệt là những người bệnh tật. Dù là hồng y, ngài sống trong một căn nhà nhỏ chứ không phải tại nơi cư trú nguy nga của giám mục và tự nấu ăn. Đối với nhiều người dân Buenos Aires, ngài thường được gọi bằng danh hiệu đơn sơ là cha Jorge. Trong tư cách là tổng giám mục, ngài đã nhắn nhủ với các giám mục rằng, Đức Giê-xu dạy chúng ta một cách khác, hãy ra đi và làm chứng, hãy ra đi và gần gũi với anh chị em của chúng ta, hãy ra đi và chia sẻ. Hãy trở thành lời trong thân thể cũng như trong tinh thần. Không chỉ khuyên nhủ bằng lời, chính Ngài đã hành động và đã nêu gương cho các anh chị em linh mục của Ngài. Thật vậy, sau khi nhận mũ áo hồng y vào thứ năm tuần thánh 2001, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio đã hôn và rửa chân cho 12 người bị nhiễm HIV. Trong tư cách là mục tử, Ngài mạnh mẽ bảo vệ các học thuyết của giáo hội, đặc biệt là các vấn đề luân lý và bảo vệ sự sống. Ngài đã nhiều lần công khai lên án nạn hôn nhân đồng phái, tình trạng phá thai và ngừa thai nhân tạo. Hồi năm 2010, khi Argentina trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái, Đức Hồng Y đã khuyến khích các linh mục toàn quốc kêu gọi các tín hữu công giáo chống lại luật này vì nó làm thương tổn ý nghĩa đời sống gia đình cách trầm trọng. Trước đó, năm 2006, Ngài cũng phê bình dự luật cho phá thai. Khi còn là một linh mục, Đức Hồng Y Bergoglio nổi tiếng với tài lãnh đạo. Khi làm giám mục và hồng y, Ngài đã thiết lập các giáo xứ mới, chỉnh đốn các văn phòng hành chánh, hướng dẫn các sáng kiến bảo vệ sự sống và bắt đầu các chương trình mục vụ mới như thành lập một ủy ban về những người ly dị. Đức Hồng Y Bergoglio cũng rất quan tâm đến việc đối thoại giữa các tôn giáo. Khi còn là tổng giám mục, Ngài quan tâm đến vấn đề đối thoại với Do Thái giáo. Ngài và giáo sĩ Do Thái giáo Abraham Skoka là đồng tác giả cuốn sách Sobre el Cielo y la Tierra, về trời và đất. Sau cái chết của chân phước giáo hoàng Juan Paulo II, Đức Hồng Y Bergoglio đã được nhiều người coi như là một ứng viên sáng giá cho ngôi giáo hoàng vào năm 2005. Ngài là Hồng Y nhiếp chính điều hành cùng với Hồng Y đoàn điều hành tòa thánh và giáo hội công giáo Roma trong thời gian trống tòa vào năm 2005.
Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Trong ngày thứ hai của mật nghị năm 2013, Ngài lấy danh hiệu là Francisco, một vị thánh có đời sống đơn sơ và nghèo khó. Tại Nam Mỹ, Ngài đã từng được mệnh danh là Đức Hồng Y của những người nghèo. Và chính Ngài cũng sống nghèo như các giáo dân nghèo của Ngài. Do đó, khi Ngài chọn danh hiệu là Francisco, thì hẳn đây không chỉ là một danh hiệu hay là một danh xưng thuần túy, nhưng là một kế hoạch sống, một chương trình hành động của Ngài, trong tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Gặp gỡ Đức Kitô. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của một tín hữu công giáo người Pháp. Bà Wanda Claven là một tín hữu công giáo người Pháp. Bà cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ, nhưng nhất là bà cảm thấy hạnh phúc vì được mang danh hiệu tín hữu công giáo. Bà ghi ơn song thân vì đã chọn đức tin Kitô cho mình ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Xin nhường lời cho bà kể lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Tôi là bà mẹ của 5 người con. Tôi sinh ra và lớn lên trong bầu không khí đạo đức của một gia đình công giáo truyền thống. Do đó tôi được hướng dẫn thi hành mọi nghi thức bắt đầu từ rửa tội, cho đến xưng tội, rước lễ lần đầu, rồi tuyên xưng đức tin và thêm sức, sau cùng là bí tích hôn phối. Chúng tôi làm lễ cưới theo phép đạo công giáo nơi nhà thờ. Lập gia đình xong và khi bắt đầu có con cái, đến phiên mình, tôi cũng cố gắng cống hiến cho các con tôi một nền giáo dục công giáo. Chúng tôi thường xuyên đi lễ vào ngày Chủ nhật và lễ trọng. Tuy nhiên, tất cả những việc đạo đức này tôi chỉ thi hành như những nghi lễ xã hội phải chu toàn, thế thôi. Tôi không cảm thấy phấn khởi vì các việc đạo đức không đem đến lợi ích gì cho tôi trong cuộc sống thường ngày. Tôi tự đặt rất nhiều câu hỏi và tìm kiếm gặp gỡ với các tín hữu công giáo khác, để nghe họ nói về cuộc sống đức tin của họ. Thế rồi một biến đổi đột ngột xảy ra. Một ngày khi thức giấc, tôi bỗng tự nhủ, chính Chúa Kitô là đấng tôi phải bước theo. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi như bừng tỉnh và nhận ra rằng Đức Kitô là đấng hằng sống, Ngài luôn luôn ở cạnh tôi, và tôi phải tiến bước trên con đường mới. Tôi cũng cùng lúc ý thức rõ ràng rằng tôi có thể thưa chuyện với Thiên Chúa như người cha và phải thường xuyên cầu nguyện với Ngài. Kể từ giây phút khám phá ra chân lý đó, tôi cầu nguyện và nói chuyện liên tục với Chúa. Nhờ cuộc sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tôi khám phá ra nhiều điều mà trước đó tôi không hề thấy hay để ý đến. Thế là tôi cảm thấy hoàn toàn đổi khác. Từ trước đến nay, tôi bước đi trong cuộc đời như một người chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Giờ đây tôi ngẩng mặt nhìn lên, tôi trông thấy diễn ra trước mắt một quang cảnh đẹp đẽ và mới lạ. Đối với tôi, chính Thiên Chúa là đứng sống gần gũi với con người. Từ khi có cuộc biến đổi nội tâm, tôi tìm đọc rất nhiều sách báo đạo đức. May mắn thay, tôi gặp được một tín hữu Công giáo tốt lành. Người này đồng hành với tôi trong cuộc sống đức tin trong vòng một năm. Giờ đây các buổi cử hành phụng vụ thánh, đặc biệt là thánh lễ, mang sắc thái và ý nghĩa sâu xa. Tôi tự nhủ, thật tuyệt vời khi người ta hiểu rõ những gì diễn ra trong thánh lễ. Trước kia tôi không hiểu cầu nguyện là gì, tôi cũng không hề biết thế nào là mối quan hệ thân tình với Chúa. Tôi cũng không rõ mình là người được Thiên Chúa yêu thương. Giờ đây ngay trong cuộc sống thường ngày, mọi sự như biến đổi hẳn và mang một giá trị khác. Lời Chúa trở thành lương thực nuôi sống linh hồn. Mỗi ngày tôi đọc một đoạn phúc âm để tìm xem Đức Chúa Giêsu muốn nói gì với tôi. Hiện tại tôi góp phần vào việc thức tỉnh đức tin. Trong giáo xứ, tôi phụ trách việc chăm sóc các em tuổi từ 3 đến 7 tuổi. Khi sống gần các em, tôi muốn giúp các em khám phá ra rằng Thiên Chúa rất gần gũi và yêu thương các em. Cùng với hiền phu, chúng tôi hợp thành đôi bạn đời ý hợp tâm đồng. Chúng tôi có thể đối thoại, trao đổi về kinh nghiệm đức tin và cùng nhau tiến bước trong cuộc sống. Nhưng với hai đứa con lớn của tôi, ở vào tuổi 16 và 18, thì đề cập tới vấn đề tôn giáo là chuyện rất khó. Bởi lẽ chúng đang ở trong lứa tuổi dậy thì, thích nổi loạn, chống đối và dẹp bỏ mọi áp lực từ phía gia đình, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. Trong tư cách là bà mẹ Công giáo, và với kinh nghiệm riêng tư, tôi rất mong muốn cho các con tôi cũng có được kinh nghiệm như tôi, để chúng khám phá ra khuôn mặt và tình yêu Thiên Chúa trong chính cuộc đời chúng. Tuy nhiên, tôi chỉ hướng dẫn và khuyên bảo chứ không bao giờ ép buộc các con phải sống đức tin. Đức tin thuộc lĩnh vực hoàn toàn cá nhân, đức tin là một mầu nhiệm, một hồng ân và là lời đáp trả của con người trước ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, Thiên Chúa phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ người, để chúng thống trị muôn chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt, điều xấu. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của người. Danh thánh người chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của người chúng sẽ kể ra. Người còn ban kiến thức cho chúng và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời và tỏ cho thấy những điều người phán quyết.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức tin theo Tin Mừng Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu thần học của Thánh Phaolô về đức tin. Tiểu bài hôm nay, chúng ta bước sang Thánh Gioan, tác giả của Tin Mừng thứ 4. Thánh Gioan có một lối trình bày về đức tin rất độc đáo. Một đàng tác giả tuyên bố rằng, mục tiêu ông viết sách Tin Mừng là để gợi lên đức tin nơi các độc giả. Điều này dễ nhận thấy. Đàng khác, ông sử dụng nhiều thuật ngữ riêng biệt để diễn tả đạo lý về đức tin, và điều này đòi hỏi một quan sát chuyên môn. Vì vậy, trước khi đi vào chi tiết, chúng ta hãy dừng lại ở vài nhận xét tổng quát về mục tiêu và từ ngữ của tin mừng thứ 4. Mục tiêu của tác phẩm. Quyển tin mừng thứ 4 có hai kết luận. Một kết luận ở cuối chương 20 được coi là nguyên thủy, và một kết luận ở cuối chương 21 xem như là phụ thêm. Ở cuối chương 20, tác giả viết như sau: Đức Kitô đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, để nhờ tin mà được sống nhờ danh Người. Chương 20, câu 30-31. Những dòng ngắn ngủi cho biết dục ý của tác giả là để giúp cho các độc giả tin, và đối tượng của đức tin được tóm vào mệnh đề: Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và đức tin mang lại cái ích lợi là sự sống đời đời. Trước khi khai triển điều này, chúng ta hãy ghi nhận một đặc trưng khác liên quan đến từ ngữ. Tầm quan trọng của đức tin đối với tin mừng thứ 4 được biểu lộ qua việc sử dụng từ ngữ trong tác phẩm. Trong số 241 lần Tân Ước dùng động từ tin, thì các tác phẩm của Gioan chiếm tới 107 lần, 98 lần trong tin mừng và 9 lần trong thư thứ nhất, tức là gần tới 40%. Trên thực tế, trong 20 chương của sách tin mừng, chỉ có 2 chương 15 và 18 là không có động từ tin. Mặt khác, tin mừng thứ 4 không có dùng danh từ đức tin pistis. Tự nó, động từ ám chỉ một hành động cụ thể, khác với danh từ mang tính cách trừu tượng. Cũng nên biết là tác giả còn dùng nhiều động từ khác nữa để mà diễn tả hành trình của con người đến với Thiên Chúa như sẽ nói sau. Ngoài ra, dựa theo cấu trúc văn phạm trong tiếng Hy Lạp, động từ tin còn được dùng dưới nhiều dạng thức khác nhau. Nhiều khi động từ được sử dụng tuyệt đối không cấu trúc từ, chẳng hạn như trong câu nói của Đức Giêsu với ông Nathanael: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới gốc và cho nên anh tin. Hoặc là câu nói với viên sĩ quan: Nếu các ông không thấy dấu lạ điểm thiên thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Đứng trước ngôi mộ trống, người muốn để yếu dấu đã thấy và đã tin. Việc sử dụng động từ ở thể tuyệt đối ra như muốn nói tới mối tương quan toàn diện của con người đối với Chúa Giêsu. Một hình thái thứ hai là động từ pisteuin, đi kèm theo một trúc từ ở tặng cách dativo là một người hay một sự việc. Tin có nghĩa là chấp nhận là đúng. Thí dụ, khi Chúa Giêsu nói rằng: Nếu tôi nói sự thật cho các ông thì tại sao các ông không tin tôi? Hình thái này được dùng 11 lần trong tin mừng và đối nhân là Chúa Giêsu, chỉ trừ một lần là áp dụng cho ông Môsê. Hình thái thứ ba, cái đó đặc biệt nhất nơi Thánh Gioan là động từ tin đi kèm theo dưới từ eis, tiếng Hy Lạp có nghĩa là tin vào. Đây là một thể thức độc đáo của Gioan, không có trong tiếng Hy Lạp ngoại đạo hay là trong Cựu Ước, và 38 lần. Tin có nghĩa là gắn bó với ai đó, và cụ thể tin vào Đức Giêsu Kitô là Con một Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc nhân loại, ngõ hầu chúng ta được trở nên con cái của Cha. Một câu trúc khác, tin kèm theo một mệnh đề phụ qua một cái liên từ tin rằng, diễn tả đối tượng của lòng tin. Tin rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa, người đã đến Kitô Con Thiên Chúa, người được Chúa Cha sai đến, người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong người. Qua việc phân tích cách thức sử dụng động từ tin, chúng ta nhận thấy rằng thực thể này rất phong phú, cần được nhìn từ nhiều góc độ. Tin ai? Tin cái gì? Làm thế nào để tin? Tin là gì? Dựa vào đâu mà tin? Tin thì được cái gì? Chúng ta hãy theo dõi tiến triển của việc tin của những hành động đi kèm, đồng thời cũng không nên bỏ qua tính cách khẩn trương và bi thảm của nó. Ngay từ trong tự ngôn, khi diễn tả việc lời Chúa mang sự sống vào trần gian, tác giả đã cảnh giác về hai thái độ của con người đứng trước lời Chúa: hoặc là đón nhận, hoặc là khước từ. Một bên là những người đón nhận người, tức là tin vào danh người, chương 1 câu 12. Bên kia là những người không nhận và không đón nhận người. Chương 1 câu 10 và 11. Chính cái sự quyết định tự do này ảnh hưởng tới vận mạng vĩnh cửu của mỗi người. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ lần lượt khảo sát những đoạn văn nói đến nhóm người tin vào Đức Giêsu, rồi nhóm người không tin, và sau cùng là hệ luận của mỗi thái độ. Thứ nhất, tiến trình dẫn đến việc tin vào Đức Giêsu. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu những người đón nhận Đức Giêsu. Họ gồm nhiều thành phần với nhiều cấp độ tin khác nhau. Trong số những người tin, các môn đệ đáng dành một chỗ riêng. Tất cả đều chứng tỏ một sự tiến triển trong đức tin, từ cấp sơ khởi cho đến chỗ thiện toàn. Ở cấp độ thấp nhất, chúng ta có thể kể những người tin vì thấy có dấu lạ. Nói cách khác, nếu không có dấu lạ thì họ chẳng tin. Tác giả mô tả nhiều hạng người như vậy, từ chương 2 cho tới chương 4. Thí dụ, các môn đệ của Đức Giêsu ở dấu lạ Cana, chương 2 câu 11. Nhiều người thấy các dấu lạ Đức Giêsu làm tại Jerusalem nhân lễ vượt qua, chương 2 câu 23. Phần nào ông Nicodemo cũng có thể xếp vào những người tin vào Đức Giêsu vì những dấu lạ mà người đã làm, chương 3 câu 2. Người phụ nữ Samari bắt đầu tin khi thấy Đức Giêsu nói đến những điều bí ẩn về cuộc đời tư của mình, chương 4 câu 19. Và sau cùng, một sĩ quan hoàng gia đến gặp Đức Giêsu tại các Capernaum vì muốn người chữa lành cho con của ông, chương 4 câu 47. Đó mới chỉ là niềm tin sơ khởi và bất toàn. Xét về những dấu lạ chỉ mới là chuẩn bị cho đức tin mà thôi. Đức tin đòi hỏi một cái gì cao hơn nữa. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể phân biệt sự khác biệt giữa những người vừa kể. Thật vậy, có những người chỉ dừng lại ở chặng phép lạ, nhưng mà cũng có nhiều người tiến xa hơn, từ chỗ tin về phép lạ đến chỗ tin vào lời Chúa. Ông Nicodemo là một thí dụ. Ông không chỉ dừng lại ở các phép lạ, nhưng mà còn muốn gặp gỡ Đức Giêsu. Ông được kể vào số những người làm sự thật, bởi vì ông muốn đến gần ánh sáng. Đức tin của ông tiến triển rõ rệt. Và lúc đầu ông còn sợ sệt phải đến gặp Đức Giêsu ban đêm, nhưng dần dần ông đã ra mặt bênh vực người công khai trước những lời tố cáo của các đồng nghiệp. Sau cùng, ông không ngại xin phép quan Phi-la-tô để cùng với ông Joseph Arimathe an táng Đức Giêsu. Như vậy, hai ông này đã tiến từ đêm tối ra thanh thiên bạch nhật. Chúng ta cũng thấy một sự tiến triển nơi lòng tin của người phụ nữ Samari. Lúc đầu, chị tin vào Đức Giêsu bởi vì thấy người hiểu rõ quá khứ của mình. Có thể nói được là chị tin vào lời của người, tuy rằng những lời này chứng tỏ một dấu lạ. Thế rồi, chị đi làm chứng cho người trước mặt dân chúng rằng, ông ấy đã nói tất cả những gì tôi đã làm. Dân làng nghe chị và chạy đến với người. Cuối cùng, chính họ đã tin vào lời của người, chứ không phải tại vì lời chứng của chị kể. Họ đã nghe và biết rằng, người thật là đấng cứu độ trần gian. Nơi ông sĩ quan cận vệ nhà vua được kể ở chương 4, ta còn thấy rõ hơn nữa sự tiến triển về đức tin của ông. Ông đến gặp Đức Giêsu, xin người đến Capernaum để chữa đứa con của ông bị bệnh. Nhờ nghe biết những phép lạ, ông đã có một niềm tin sơ khởi vào người. Thế nhưng, thay vì đi theo ông về nhà, Đức Giêsu bắt ông phải tiến thêm một bước, đó là tin vào lời của người. Ông cứ về đi, còn ông sống. Ông ta đã tin vào lời người nói với ông, và ông đồng tin đã cứu được con ông. Thánh Gioan còn ghi thêm rằng, sau khi đã hay tin con mình được cứu, ông và cả nhà đều tin, chương 4 câu 53. Ở bước độ này, ắt hẳn là đức tin của ông đã mạnh hơn, đó là chưa kể tới ông đã lôi cuốn thêm cả gia đình nữa. Có thể nói được rằng ở cuối chương 4, Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy một khái niệm về đức tin trưởng thành, nghĩa là gắn bó với Đức Giêsu là con Thiên Chúa, không phải vì thấy dấu lạ điềm thiêng, nhưng là vì lời của người. Tin vào Chúa là tin vào lời của người. Đó là điều mà tác giả muốn dẫn chứng trong những chương kế tiếp. Chẳng hạn như là ở trong chương 9, khi thuật lại việc chữa lành một người mù ở giếng Siloe, anh ta tin vào lời của Đức Giêsu, đã đi rửa ở giếng, anh ta được chữa lành. Sau đó, anh còn bênh vực cho người trước những lời trách móc của đám Pharisêu. Dù sao, tiến trình đức tin của anh mới đáng chúng ta lưu ý hơn. Anh đã tin vào lời của Đức Giêsu, đã đi rửa mắt và được chữa lành. Sau đó, khi gặp lại Đức Giêsu, anh đã bày tỏ lòng tin với lời tuyên xưng minh nhiên. Thánh sử kể như thế này: khi gặp lại anh, Đức Giêsu hỏi: anh có tin vào con người không? Anh đáp: thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt người. Chương 9, câu 35-38. Như vậy, trong những chương đầu tiên của cuốn Tin Mừng thứ 4, tác giả đã trình bày cho ta một vài khuôn mẫu về sự tiến triển của lòng tin, từ chỗ bất toàn dựa trên dấu lạ đến chỗ hoàn toàn tin vào lời của Đức Giêsu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha tạm thời tái bổ nhiệm các vị thủ lãnh và thành viên các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng như các vị tổng thư ký và chủ tịch ủy ban tòa thánh về quốc gia thành Vatican cho đến khi ngài định liệu cách khác. Firenze, 14 tu sĩ dòng Francisco tại đền thánh La Verna sẽ giúp lễ Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài sáng thứ ba hôm nay 19 tháng 3 tại quảng trường thánh Phêrô. Moscow, Đức Tổng giám mục Djokovic, sứ thần tòa thánh tại Moscow cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần tiếp xúc với các đại diện của các giáo hội chính thống Nga và có quan hệ rất thân hữu với các vị ấy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.